Phong lưu võ trạng nguyên, chương 680, Lang Yên phiêu khởi 2, gocchuyenaudio.com. Tần Tiêu cười khổ lắc đầu nói, thật sự nói không chút khách khí, đích thật là quá mất mặt dọa người. Aman, người không hiểu quân sự, lại không hiểu biết về tình hình vùng U Châu. Hoàng đế hạ chỉ thúc giục Tiết Nột mạnh mẽ tiến quân, hắn không dám không nghe, bị bại như vậy là chuyện bình thường. Phải đó, nói tới thật sự là hổ thẹn cực kỳ. Lý Long Cơ liên tục đấm lên bàn, buồn bực kêu lên. Ba vạn dũng sĩ, nghĩa sĩ trung dũng chỉ vì ta không hiểu gì về quân sự chỉ huy loạn xạ mà phải ngậm oan chiến trường, phải chết không một chút giá trị. Càng hận chính là đám Bắc địch hồ nô không nói chữ tín. Ta nhất định phải đem bọn hắn đều giết sạch, Tần Tiêu không khỏi hoảng sợ, xem ra Lý Long Cơ thật sự động chân hỏa, hạ quyết tâm lớn như vậy. Tần Tiêu vội hỏi, có quyết tâm thì tốt nhưng chuyện này quan hệ tới quốc gia đại sự, là quốc sách không cho trộn lẫn tình cảm cá nhân. Dọn sạch Bắc địch đột quyết không phải chỉ là chuyện 1-2 năm, nhất định phải theo chiến lược chiến thuật cùng lo lắng. Lý Long Cơ thở ra một hơi dài, gật đầu nói. Ta hiểu được, chờ sau khi ta tuần tra xong phía Nam, trở về Trường An sẽ đem chuyện này đưa ra thương nghị. Tần Tiêu thầm nghĩ trong lòng, nếu muốn chấp hành chỉ sợ rất khó. Theo hướng gió mà xem, Trung Hoa từ cổ chí kim luôn cho mình là đại quốc hạo hãn, khinh thường không thèm chấp nhặt với man di. Dĩ hòa vi quý, có thể nhẫn thì nhẫn, vì thế mới có chuyện các triều đại đổi thay mà man di không tiêu diệt lúc nào cũng làm hại Trung Nguyên. Lý Long Cơ muốn thay đổi tình huống này từ trong tay mình cũng không phải dựa vào quyết đoán thì có thể giải quyết vấn đề. Nếu hắn khư khư cố chấp muốn làm như vậy, phải thừa nhận áp lực thật lớn. Hơn nữa hiện tại Đại Đường mới bước lên con đường phát triển đúng đắn, lòng người mới yên tĩnh, chính trị kinh tế đang trên đường hồi sinh. Nếu lập tức áp dụng hành động quân sự khổng lồ như vậy, chỉ sợ cả nước phải gánh nặng thật lớn. Tiêu diệt Bắc địch, hiện tại xem ra thật không thực tế. Trong lòng Lý Long Cơ làm sao không hiểu đạo lý này. Hắn cau mày khổ sở một trận, chuyển chủ đề. Đúng rồi, lần trước Tôn Kiệm bị bắt, hề tộc Lý Đại Phụ đưa hắn cho Mạc Xuyết. Mạc Xuyết vô lễ lại dám dùng tên phế vật Tôn Kiệm đến áp chế ta, muốn trao đổi Dương Ngã Chi Đặc Lặc cùng Tả Xương Sắt đốt phiên bồ mà đại ca bắt giữ tại Sóc Phương, còn dám can đảm lấy việc khai chiến làm áp chế. Ta vốn xem Dương Ngã Chi không vừa mắt, vì vậy hôn sự mà Phụ Hoàng đã hứa cũng không đồng ý làm xuống tới. Lần này trong cơn giận dữ ta chém Dương Ngã Chi thả Tả Xương Sắt đốt phiên bồ trở về. Ta để cho hắn nói với Mạc Xuyết, Đại Đường là đại quốc hạo hãn, há lại chịu man di tiểu tộc áp chế. Tần Tiêu vỗ một trường, chém rất hay, Lý Long Cơ nở mày nở mặt luôn miệng nói, cả triều văn võ cũng trầm trồ khen ngợi như thế. Từ sau chuyện kia ta bắt đầu tuần tra Bắc Cương Đại Đường, trong lòng có một kế hoạch can đảm hoàn toàn giải quyết chuyện Bắc địch liên tục nhiều năm phạm biên quấy nhiễu. Lúc thì chiến, lúc thì hòa, vừa mới hòa thân, đảo mắt lại chiến tranh. Thật sự là quá phiền toái, hơn nữa kết quả có hại vẫn luôn là Đại Đường chúng ta. Năm đó Thái Tông Hoàng đế dùng Lý Tĩnh tiêu diệt Đột Quyết. Đại ca, ngươi nguyện trở thành một Lý Tĩnh thứ hai không? Tần Tiêu bật dậy, lăng lăng nhìn Lý Long Cơ, sau một lúc lâu nói không ra lời. Trở thành Lý Tĩnh, diệt, gocchuyenaudio.com, Đột Quyết, đây chính là giấc mộng trong lòng Tần Tiêu. Nhưng chuyện cho tới bây giờ khi bản thân hắn chân chính đối diện, Tần Tiêu mới phát hiện nguyên lai đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Điều hòa chính trị vô hiệu, Lý Long Cơ rốt cục quyết định dùng vũ lực giải quyết chuyện của Bắc địch. Nhưng chuyện này nói dễ hơn làm. Đánh giặc cũng không phải so đo người nhiều hay tiền nhiều. Muốn tiêu diệt người Đột Quyết du mục hùng bá thảo nguyên Mông Cổ không phải là một chuyện dễ làm. Lý Long Cơ liên tục vẫy tay. Ngươi ngồi xuống trước đừng kích động, ngồi xuống nghe ta nói tỉ mỉ. Trước kia không phải ngươi thường nói nhìn xa trông rộng, bắt tay làm từ việc nhỏ sao? Ta biết muốn định Đột Quyết nói dễ hơn làm. Bên Bắc địch Mạc Xuyết đã thống nhất các bộ lạc, điều này cũng khiến cho hắn có dũng khí hướng Đại Đường gọi nhịp xem thường chúng ta. Hơn nữa từ triều Đại Chu, quân đội của chúng ta trong chiến tranh cùng bọn chúng đều thắng ít thua nhiều, càng làm cho bọn hắn hung hăng càn quấy. Cần bình định Đột Quyết thật không phải là chuyện dễ, cũng không phải công phu một sớm một chiều. Trước mắt việc chúng ta cần làm là thu phục Doanh Châu, xây dựng lại Doanh Châu. Đoạt lại quyền khống chế Đông Bắc của Đại Đường, như vậy mới có căn bản đi nói tới việc tiêu diệt Bắc địch cùng Mạc Xuyết quyết chiến. Ý của ngươi là để cho ta đi Đông Bắc thu phục Doanh Châu trước? Tần Tiêu nghi hoặc lại hỏi. Tiết Nột đâu, Lý Long Cơ có chút hổ thẹn, có chút bất đắc dĩ cười khổ. Một tháng trước ta tự mình hạ chỉ đem hắn biếm làm thứ dân. Tần Tiêu gật nhẹ đầu, không nói một lời, trong lòng thầm nghĩ. Đây chỉ là chuyện tự nhiên mà thôi. cho dù là do hoàng đế hạ chỉ sai lầm, nhưng cũng phải để tướng quân quyết làm cam chịu, không thể để người trong thiên hạ chỉ vào hoàng đế mắng chửi đi. Làm tướng quân, chính là không dễ dàng. Tiết Nột lần này xem như bị ủy khuất, nhưng tin tưởng Lý Long Cơ cũng là người biết chuyện, sẽ không làm gì hắn, sớm hay muộn cũng cho hắn một đãi ngộ công bình. Quả nhiên Lý Long Cơ lập tức nói, nhưng có mấy lời bên ngoài không thể nói, huynh đệ chúng ta nói thẳng cũng không sao. Lần này xem như Tiết Nột giúp ta gánh tội, ta cũng không thể bạc đãi hắn. Dã tâm của người thổ phiên kỳ thật còn lớn hơn cả Đột Quyết, hơn nữa thực lực càng thêm cường hãn. Nhưng bị bách bởi phòng ngự tại Lũng Hữu Trình Tề, nhóm tướng soái như Trương Nhân Nguyện cũng làm người thổ phiên không dám tùy tiện trêu chọc, cho nên tạm thời không có chuyện. Nhưng Kiếm Nam nói vùng Lâm Thao thường có người thổ phiên đến quấy nhiễu. Ta quay về triều dự tính sẽ sử dụng lại Tiết Nột, phái hắn tới bên Lâm Thao. Nơi này nghe thật quen tai a hát. Tần Tiêu khẽ cười, làm dịu không khí khẩn trương, làm Lý Long Cơ cũng không còn cảm giác quá xấu hổ. Năm đó Vi Thứ Nhân không phải tính toán đưa ta tới đó sao? Ha ha, phải, chính là địa phương kia, Lý Long Cơ cũng cười nói. Trọng địa biên chấn, lúc này Lý Trọng Tuấn cảm giác mình chẳng khác gì một nhân vật dư thừa. Hơn nữa hắn phát hiện bản thân mình nguyên lai không phải là người đủ khả năng làm hoàng đế. Chuyện quân quốc đại sự hắn nghe vào cảm thấy thật đau đầu. Nguyên lai bản thân mình đích thật là người tài mọn trí lớn, làm không được loại chuyện như Lý Long Cơ đã làm. Cũng may mắn vận mệnh lựa chọn Lý Long Cơ mà không phải hắn. Bằng không vận mệnh của Đại Đường Vương Triều thật sự nguy hiểm. Trong lòng Lý Trọng, góc chuyện audio.com, Tuấn thầm cười nhạo chính mình, xem ra hắn chỉ có thể làm một vương gia nhàn tản không lo áo cơm mà thôi, như vậy đã rất không tệ rồi. Chuyện quốc gia đại sự, để Lý Long Cơ cùng Tần Tiêu đi quan tâm đi thôi. Cách chương.